Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm 2021. Kế đến, anh Hải ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia về chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris với đề nghị của bà nâng tầm quan hệ giữa hai nước lên mức đối tác chiến lược. Sau đó là Khánh An với tường trình về vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm này. Và cuối cùng là tường trình của các cộng tác viên từ Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 24 tháng 8 đưa ra nhận định rằng GDP của Việt Nam dự kiến tăng trưởng khoảng 4,8% cho cả năm 2021. Dự báo này được đưa ra trong một ấn bản mới nhất của phúc trình có tên gọi Báo cáo điểm lại, vốn cập nhật 6 tháng về tình hình kinh tế Việt Nam, trong đó nói thêm rằng các biện pháp hạn chế đi lại của chính phủ nhằm kiềm chế đại dịch đã có ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Theo World Bank, dự báo này thấp hơn 2 điểm phần trăm so với dự báo do Tổ chức Tài chính này công bố hồi tháng 12 năm 2020 vì tác động tiêu cực của đợt dịch COVID-19 hiện nay đến các hoạt động kinh tế. Kể từ hồi cuối tháng 4, Việt Nam đã trải qua một đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số các ca nhiễm lên ít nhất 369.000 ca và hơn 9.000 ca tử vong, theo dữ liệu của Bộ Y tế hôm 24 tháng 8. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nói rằng trong tháng 7, doanh số bán lẻ giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước, và đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020, trong khi chỉ số sức mua hàng PMI cũng giảm đáng kể. Về kinh tế đối ngoại, cán cân thương mại hàng hóa đã chuyển sang thâm hụt trong vài tháng qua, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài phần nào thể hiện sự thận trọng. World Bank nói, các chuỗi cung ứng và các khu công nghiệp bị gián đoạn do dịch COVID-19 tái bùng phát trên diện rộng dường như đã buộc các đơn vị xuất khẩu phải tạm thời đóng cửa nhà máy hoặc đình hoãn sản xuất. Nền kinh tế Việt Nam liệu có phục hồi vào nửa sau năm 2021 hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào kết quả kiểm soát đợt dịch COVID-19 bùng phát hiện nay, hiệu quả triển khai vaccine và hiệu suất của các biện pháp tài khóa nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình bị ảnh hưởng và để kích thích phục hồi. Ông Rahul Kichlu, quyền giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói trong thông cáo của tổ chức này, tuy rủi ro theo hướng suy giảm đã gia tăng, nhưng các yếu tố căn bản của nền kinh tế Việt Nam vẫn vững chắc và nền kinh tế có thể quay lại với tốc độ tăng trưởng GDP trước đại dịch ở mức 6,5-7% từ năm 2022 trở đi. Báo cáo cũng khuyến nghị các cấp có thẩm quyền cần xử lý những hệ quả xã hội của khủng hoảng COVID-19 bằng cách cải thiện chiều sâu và hiệu quả của các chương trình an sinh xã hội. Theo World Bank, các cấp chính quyền cũng cần cảnh giác với rủi ro gia tăng ở khu vực tài chính, cụ thể là cần quan tâm đến nợ xấu và chính sách tài khóa cũng cần được quan tâm hơn nữa vì các nhà hoạch định chính sách cần tìm cách cân đối cho phù hợp giữa nhu cầu hỗ trợ phục hồi kinh tế và nhu cầu duy trì nợ công ở mức bền vững. Hồi tháng 11 năm ngoái, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh trong năm 2021 với mức tăng trưởng dự kiến sẽ tăng lên 6,5% khi các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước trở lại bình thường, trong khi mức lạm phát dự kiến sẽ gần với mục tiêu của Việt Nam là 4%. Tuy nhiên, Giám đốc IMF tại Việt Nam khi đó cũng lưu ý rằng kinh tế Việt Nam cũng có thể chịu những bất ổn đáng kể do khả năng đại dịch bùng phát trở lại, tình trạng hồi phục chậm chạp trên toàn cầu, căng thẳng thương mại đang diễn ra và những khó khăn của doanh nghiệp có thể dẫn đến tình trạng phá sản, căng thẳng thị trường lao động và hệ thống ngân hàng. Với những bất ổn trên, việc linh hoạt điều chỉnh quy mô và cơ cấu hỗ trợ chính sách sẽ rất quan trọng. Chính sách tài khoá phải đóng một vai trò lớn hơn trong tổ hợp các chính sách, giới chức của IMF khuyến nghị.
Trong chuyến công du Việt Nam, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris ngỏ ý muốn nâng tầm quan hệ hai nước lên mức hợp tác chiến lược, nhưng dường như với lãnh đạo Việt Nam chưa mạnh dạn gật đầu. Các chuyên gia trong và ngoài nước nêu nhận định với VOA rằng sự dè dặt và thận trọng của lãnh đạo Việt Nam cũng dễ nhận thấy do Hà Nội muốn giữ thăng bằng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam hôm 25 tháng 8, Phó Tổng thống Harris đề xuất nâng tầm quan hệ với Việt Nam từ quan hệ đối tác toàn diện lên thành quan hệ đối tác chiến lược, một chỉ định ngoại giao phản ánh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước, theo hãng tin AP. Tuy nhiên, khi tiếp nữ Phó Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói, Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện ngày càng thực chất, hiệu quả, ổn định lâu dài vì hòa bình hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 25 tháng 8, bà Harris kêu gọi Việt Nam cùng Mỹ thách thức các hành vi bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Cũng chính tại cuộc hội kiến với ông Phúc, giới báo chí bị hộ tống ra khỏi cuộc họp trước khi quan chức Việt Nam bình luận về đề xuất nâng cấp ngoại giao của bà Harris, theo trang Bloomberg. Giới chuyên gia nêu nhận định với VOA rằng Việt Nam muốn nâng quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ lên mức đối tác chiến lược, nhưng còn lo ngại vì động thái này sẽ khiến Bắc Kinh tức giận. Ông Greg Pauling, giám đốc chương trình sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở thủ đô Washington, nêu nhận định với VOA qua email hôm 25 tháng 8. Các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn như mọi khi luôn cố gắng cân bằng một cách thận trọng giữa việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Hoa Kỳ và duy trì sự ổn định với Trung Quốc. Bắc Kinh cực kỳ lo lắng về mối quan hệ hợp tác an ninh Việt-Mỹ ngày càng phát triển và đang gây áp lực đáng kể lên Hà Nội. Điều này có thể thấy trong tuần khi đại sứ Trung Quốc yêu cầu một cuộc gặp vào phút chót với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, chuyên gia Pauling viết. Dài giờ trước khi Phó Tổng thống Harris đáp chuyên cơ từ Singapore tới Hà Nội hôm 24 tháng 8, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã tổ chức cuộc gặp không báo trước, trong đó ông Chính nói Việt Nam không chọn bên trong chính sách đối ngoại, theo hãng tin Reuters. Ông Pauling nhận định, tất cả những điều này giúp giải thích lý do tại sao Việt Nam do dự trong việc công khai mối quan hệ đối tác chiến lược, mặc dù mối quan hệ này thực tế đã là như vậy. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu Biển Đông, nói với VOA.
Phía Việt Nam nói chung thì đều các học giả Việt Nam, đặc biệt là giới ngoại giao Việt Nam, thì đều rất là ủng hộ cho cái việc là nâng cái mối quan hệ này lên tầm đối tác chiến lược. Tuy nhiên, những cái thông tin cho biết thì khả năng trong cái đợt này thì vẫn hai bên vẫn chưa có thể là tuyên bố là trở thành đối tác chiến lược của nhau được, và điều đó là nhiều là xuất phát từ phía Việt Nam. Thế thì xuất phát từ Việt Nam thì lý do vì sao thì đó chính là cái vấn đề, đó là vấn đề với Trung Quốc, và nó liên quan đến cái câu chuyện mà vừa nhắc tới, tức là trước khi mà cái chuyến thăm của bà Kamala Harris tới Việt Nam thì đại sứ Trung Quốc Hồng Ba đã tới gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thế thì Việt Nam thì từ xưa đến nay thì Việt Nam cũng đã rất là phải xử lý cái mối quan hệ với Trung Quốc. Vì nói cho cùng Trung Quốc là một cường quốc, và Trung Quốc ở sát cạnh Việt Nam. Và Trung Quốc thì luôn luôn lo lắng rằng, lo ngại rằng là Mỹ sẽ lôi kéo các quốc gia trong đó có Việt Nam để chống lại Trung Quốc. Và có lẽ là để khẳng định cái quan điểm của Việt Nam là không làm cái không nhảy vào theo cái trò chơi nước lớn đó. Có lẽ rằng cái chuyến thăm của ông Hùng Ba đối với cả phía Thủ tướng Việt Nam thì cũng là nhằm cái điều là nhắc nhở Việt Nam rằng không nên vượt quá trong cái mối quan hệ với cả Mỹ. Và đương nhiên phía Việt Nam thì cũng hiểu cái vấn đề đó, cho nên phía Việt Nam cũng không vượt quá cái chính sách bằng không mà Việt Nam đã tuyên bố. Và chính vì vậy cũng liên quan đến cái vấn đề này là cũng phải thêm nói thêm rằng là có lẽ bởi vì trong cái lúc này, tức là giữa quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang rất là gay gắt, và nếu mà Việt Nam mà phát triển quan hệ với Mỹ trong lúc này, trong thời điểm này, thì sẽ khiến cái sự nghi ngờ và băn khoăn của Trung Quốc rất nhiều. Cho nên đó là lý do vì sao có lẽ Việt Nam đang thận trọng trong cái việc mà chưa muốn thúc đẩy cái quan hệ của hai nước Việt Mỹ lên cái tầm đối tác chiến lược là như vậy.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA trước đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Harris có thể giúp Washington củng cố việc thăm dò khả năng nâng cấp mối quan hệ lên tầm chiến lược với Việt Nam trong tương lai. Trả lời phỏng vấn trang Vietnamnet hôm 24 tháng 8, ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ, nói: Nếu chúng ta nhìn vào mọi khía cạnh song phương, rồi quan hệ ở tầm khu vực và toàn cầu, có thể thấy mọi vấn đề đã trải dài ở cả chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học, công nghệ, an ninh quốc phòng. Quan hệ Việt-Mỹ đã ở tầm chiến lược, và nói rộng ra, mối quan hệ này mang cả tính toàn diện và tính chiến lược. Dù không rõ giới lãnh đạo Hà Nội phản hồi như thế nào trước lời đề xuất của phía Mỹ, bà Harris vẫn kiên trì nỗ lực kêu gọi các đối tác trong khu vực chống lại hành vi đe dọa và bắt nạt của Trung Quốc. Bà Harris phát biểu tại cuộc họp báo trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam vào chiều ngày 26 tháng 8. And we will continue to work with Vietnam to push back. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam để đẩy lùi các mối đe dọa đối với tự do hàng hải và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Hoa Kỳ dự định tăng cường sự tham gia và quan hệ đối tác của chúng ta đối với các đối tác và đồng minh của chúng ta và hơn nữa ủng hộ lợi ích của chúng ta theo cách hợp tác cùng nhau đáp ứng những thách thức của thời điểm hiện tại và thách thức của ngày mai. Bà nói thêm, những vấn đề như Biển Đông như chúng tôi đã lên tiếng, chúng tôi sẽ lên tiếng khi có những hành động mà Bắc Kinh thực hiện đe dọa trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, chẳng hạn như hoạt động ở Biển Đông. Và vấn đề đặc biệt là tự do hàng hải, đó là một vấn đề sống còn đối với khu vực này. Tôi đã nói về vấn đề này cả ở Singapore và ở Việt Nam, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì có thể để đảm bảo rằng chúng ta luôn cam kết với các đối tác và đồng minh của mình về những vấn đề quan trọng này. Chuyên gia Pauling kỳ vọng, Phó Tổng thống Harris mang thông điệp rằng Hoa Kỳ muốn đi theo hướng đó và tôi hy vọng Washington sẽ tiếp tục thúc giục Hà Nội về mặt ngoại giao. Thế nhưng Việt Nam cũng phải nhận thức được rằng Việt Nam phải thận trọng đánh giá giữa lợi và thiệt của việc thực hiện thay đổi đó, vì Trung Quốc chắc chắn sẽ có những biện pháp đáp trả cho việc thay đổi này, ông Pauling cảnh báo. Truyền thông nhà nước Trung Quốc mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích chuyến công du đến Việt Nam của bà Harris, gọi đó là chuyến công du gieo rắc mối bất hòa. Trang Global Times của Trung Quốc hôm 25 tháng 8 viết, Mỹ nuôi mộng xúi dục Việt Nam đối đầu với Trung Quốc. Đổ với Washington không gì tốt hơn nếu mà cuộc chiến giữa Bắc Kinh và Hà Nội nổ ra. Bà Harris đề xuất nâng mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Bà bày tỏ sự ủng hộ việc gửi cho Việt Nam thêm một tàu tuần tra của cảnh sát biển Hoa Kỳ để giúp bảo vệ các lợi ích an ninh của nước này ở Biển Đông. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết tiếp, Mỹ muốn dùng thuật bánh mì và rạp xiếc để chiêu dụ Việt Nam nhằm một cuộc đối đầu chiến lược với Trung Quốc mà đơn giản là Việt Nam không đủ khả năng làm chuyện đó. Điều này có nghĩa là Washington đang đối xử với người Việt như những kẻ ngu ngốc. Một nỗ lực như vậy là một sự xúc phạm đối với trí tuệ chính trị cơ bản của Việt Nam, trang Global Times nhận định.
Nhân quyền, một trong những vấn đề nhạy cảm và được nhiều người mong đợi, cuối cùng đã được nữ phó tổng thống Kamala Harris đề cập đến trong ngày cuối cùng của chuyến công du đầu tiên đến Việt Nam của bà. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động kỳ cựu cho rằng nó chỉ được nhắc đến ở mức độ đúng như dự đoán và kỳ vọng không cao của họ trước đó. Tại cuộc họp báo khi kết thúc chuyến công du Việt Nam và Singapore, Phó Tổng thống Hoa Kỳ cho biết bà đã nêu các vấn đề vi phạm nhân quyền và hạn chế hoạt động chính trị trong các cuộc trò chuyện với lãnh đạo Hà Nội trong những ngày qua. Bà nói, những vấn đề đó đã được đưa ra và thảo luận, cũng như vấn đề nhân quyền, với cả các lãnh đạo chính phủ Việt Nam cũng như các lãnh đạo xã hội dân sự, vì đó là mối quan tâm thực sự của Hoa Kỳ. Chúng tôi không né tránh những cuộc trò chuyện khó khăn. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Hoa Kỳ không cho biết liệu có bất kỳ cam kết cụ thể nào từ phía Hà Nội hay không, hoặc có một giải thích nào về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, vốn vẫn bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đánh giá là không dung chấp bất đồng chính kiến, hạn chế nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và xã hội dân sự. Trước chuyến đi của bà Harris, nhiều tổ chức xã hội quốc tế và Việt Nam đã gửi thư kêu gọi nữ phó tổng thống Hoa Kỳ đưa vấn đề nhân quyền ra trong các cuộc họp với các lãnh đạo Việt Nam và gây áp lực buộc Hà Nội phải thả các tù nhân lương tâm. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đã chỉ trích bà Harris vì đã không lên tiếng đủ trong chuyến thăm, bất chấp sự quấy rối và đàn áp có hệ thống của Việt Nam đối với bất kỳ ai bất đồng với chính phủ. Tuy nhiên, các nhà hoạt động kỳ cựu tại Việt Nam lại có một cái nhìn khác. Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên nói với VOA rằng bà vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng về vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm này của nữ phó tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, bà có đưa ra một đề xuất về cuộc gặp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo độc lập với bà Harris, nhưng điều này đã không trở thành hiện thực. Bà cho biết,
hôm nay bà Harris đã không dành cho những người hoạt động xã hội dân sự độc lập, tôi phải nhấn mạnh từ độc lập ở Việt Nam, tôi cụ thể là những người hoạt động nhân quyền, những người đối kháng với nhà nước Việt Nam ấy, một cái cuộc gặp dù là một cái cuộc gặp trực tuyến. Còn các cái cá nhân, các cái đại diện của các cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam ấy, thì riêng cái đoạn bạc và những người được đi gặp bà mà không có một cái sự cản trở nào thì cũng đã là một cái câu trả lời cho chúng ta là họ là ai rồi. Và tôi không kỳ vọng vào bất cứ một cái điều gì về những cái gì mà họ truyền đạt cho bà Harris. Cụ thể ở đây là họ sẽ chưa chắc đã dám nói về các cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam cho bà Phó Tổng thống Mỹ nè đâu.
Truyền thông quốc tế cho biết tại cuộc họp báo ngày 26 tháng 8, Phó Tổng thống Harris đã nói về sự cần thiết phải bảo vệ phụ nữ và quyền của người chuyển giới, nhưng bà không lên tiếng chỉ trích chính phủ Việt Nam về những lạm dụng nhân quyền của họ. Nhận định về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự nổi tiếng của Việt Nam, nói với VOA rằng ông có quan điểm rạch ròi về những lĩnh vực khác nhau trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nên ông không đặt kỳ vọng quá cao rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam sẽ được nữ phó tổng thống Mỹ dành ưu tiên hay thậm chí gây áp lực lên Hà Nội như nhiều người mong đợi. Ông nói,
những cái ưu tiên chính sách hiện thời của nước Mỹ đối với Việt Nam thì vấn đề nhân quyền không phải là những vấn đề gọi là trọng yếu nhất. Giỏi lắm nó là vấn đề thứ tư, thứ năm. Cho nên là cái chuyện mà bà ấy có nói về nhân quyền, và theo tôi biết tức là ngày hôm nay bà có gặp một số đại diện của xã hội dân sự thì là hoàn toàn phù hợp, bởi vì họ cũng không thể làm hơn được. Bởi vì vấn đề an ninh, vấn đề COVID, vấn đề kinh tế mới là những vấn đề mà trọng tâm nhất của cái chuyến đi này.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, vì những tiếng nói nặng ký như của bà Phó Tổng thống hay của các chức sắc Mỹ luôn luôn có trọng lượng, nên chỉ riêng việc bà có đề cập đến vấn đề nhân quyền với các lãnh đạo Hà Nội trong chuyến thăm lần này thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng cho tương lai nhân quyền tại Việt Nam, mặc dù có thể hiệu quả trên thực tế vào lúc này là không có gì cả. Ông phân tích.
Trong cái danh sách các cái lĩnh vực ưu tiên hiện tại của Mỹ với Việt Nam thì nhân quyền đứng ở hàng thứ tư, thứ năm gì đấy. Như thế là rất là tốt rồi. Nhưng mà trong cái danh sách ưu tiên tương tự như thế của Việt Nam thì nhân quyền và dân chủ đứng ở hàng chót. Tức là cái sự trùng nhau giữa các cái ưu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó không có. Nó rất xa nhau. Cho nên là sẽ khó mà có những cái kết quả gì ngay lập tức.
Cũng như tiến sĩ Nguyễn Quang A, bà Phạm Thanh Nghiên cho rằng việc Phó Tổng thống Harris đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm lần này chắc chắn sẽ có tác động tích cực về lâu dài cho nhân quyền tại Việt Nam khi nó buộc Hà Nội phải có những điều chỉnh, cân nhắc trong các mối quan hệ quốc tế.
Nếu mà cứ nghĩ rằng là không có đạt được cái gì đó thì không đúng. Nhưng mà cái việc mà bà đã nhắc đến vấn đề nhân quyền này và thêm cả cái nỗ lực của những người dân Việt Nam nữa thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì sẽ đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Mà tuy nhiên trong một cái thời điểm như thế này và một cái bối cảnh như thế này ấy, tôi nghĩ rằng là cái vấn đề cải thiện nhân quyền ở Việt Nam thì rất là khó.
Trong suốt chuyến công du Việt Nam và Singapore tuần này, bà Harris nhiều lần nhấn mạnh đến mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ tích cực với các nước, mở rộng hợp tác và sự can dự của Hoa Kỳ trong khu vực. Đồng thời, bà liên tục chỉ trích và đưa ra cảnh báo yêu cầu Trung Quốc chấm dứt thói hung hăng ở Biển Đông.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên ghi nhận ý kiến của một số người dân ở Sài Gòn, nơi hiện đang thi hành lệnh cấm hầu hết người dân ra đường trong khoảng thời gian 14 ngày để kiềm chế sự lây lan của COVID-19. Sau đó là tường trình về tranh cãi chuyện đi rút tiền ngân hàng giữa mùa dịch, trong bối cảnh áp dụng quy định chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết. Mời quý vị theo dõi.
Người dân thành phố Hồ Chí Minh đang sống trong nỗi phật phòng của hai tuần lễ mà chính phủ yêu cầu tất cả dân chúng không được phép ra đường. Mọi yêu cầu về lương thực thực phẩm được nhà chức trách hứa hẹn sẽ đảm nhận và đến tận nhà dân chúng để giao tận tay số hàng hóa này. Ông Lộc ý kiến.
Chú thấy mấy bữa nay cũng có phát lương thực kia mà phát cái kiểu gì đâu. Nếu mà đi sát từng nhà mà cho đó đồ ăn thì người dân họ sẽ không đi. Cái đó có thể đúng. Nhưng mà theo chú hiểu là không bao giờ đi sát được. Dân nó biết bao nhiêu, con thấy ở quận này là mình không nói nè, qua quận 7 coi. Chằng chịt khu công nhân rồi khu gì nó mướn nhà trọ đó con biết không? Tùm lum, không biết cái người nào có hộ khẩu đâu mà phát đồ ăn. có nhiều người ở đó thì con tạm trú mà không có giấy luôn.
Sài Gòn là thành phố đông đúc người từ các tỉnh thành khác đến lập nghiệp. Ông Lương kể rằng giờ họ khốn khó lắm.
Tôi sớm này thì không đến đổi, mà nhưng mà cái những cái mà những người mà coi như là người ta lên đây làm ăn rồi xa xôi làm ăn rồi ta ở nhà mấy tháng mà tiền bạc người ta không có, rồi tiền cả nhà trọ rồi ăn uống tao khó khăn. Thành ra nhà nước mà làm tổ chức vậy là rất là hay.
Lời khen rất là hay đó của ông Lương chính là chuyện nhà chức trách liên tục hứa hẹn rằng họ sẽ đảm bảo an sinh cho người dân nghèo khó, yếm thế. Tuy nhiên, vấn đề khác ở đây là dường như các hoàn cảnh trẻ em phải ăn uống ra sao đã được phó mặc cho con tạo xoay vần. Ông Lộc bức xúc.
Nhà nước muốn làm gì phải tính cho kỹ từng hộ gia đình, nhưng mà trong cái gia đình nó có một con nít, nó có đủ thứ chứ đâu phải có hai vợ chồng không. Không phải có một người, đâu mà hai người. Con nít nữa, cái quan trọng là mấy đứa con nít đều tất yếu nữa. Phát thực phẩm nhưng mà có phát sữa rồi cho mấy đứa nhỏ nó bú không? Có nhiều đứa nhỏ hết sữa rồi không biết chạy mua sữa ở đâu. Đó là chú nói một phần thôi đó. Nhất là mấy xóm lao động nữa, con nít đó, nó nhiều lắm. Không có sữa nào, phải chạy đi mua sữa. Còn cái vấn đề đó nữa, thực phẩm. Người lớn ăn cái gì cũng được, cho gì ăn đó, miễn là sống qua ngày. Người ta không có đòi hỏi chuyện đó. Nhưng mà cái con nít mà bệnh hoạn với sữa đó, nguy hiểm nhất, phải chạy sữa cho nó bú.
Ngoài những ưu tư thực phẩm thiết yếu cho trẻ, thì còn lại theo lời ông Lương, người dân sẵn sàng nhường cơm, xẻ áo.
Mình tương đối có điều kiện, tương đối, chứ không phải là mình nói là trong đâu mà mình tương đối. Mình còn chống chọi được thì mình có để nhường lại những người khó khăn hơn mình. Chứ mình nhận như vậy rồi không hay, không hay đó.
Quanh câu chuyện liên tục gia hạn hết đợt giãn cách xã hội này đến đợt giãn cách xã hội khác khiến đứt gãy việc cung ứng hàng hóa về Sài Gòn và những nỗ lực chích ngừa vaccine phòng COVID của chính quyền thành phố vẫn là thụ động khi lệ thuộc vào phân bổ vaccine từ Bộ Y tế, ông Lộc bức xúc.
Thì con cái dịch này là mấy ông này thất bại. Thất bại từ đầu luôn. Hỏi con đồ ăn tự nhiên thành phố thiếu, xe chở lên không được, lấy gì cũng thiếu, còn ở dưới thì dư đổ thúi quăng. Theo chú hồi đó đó, những cái xe mà chở đồ ăn đó, đè mấy thằng đó ra chích hết cho nó đừng có nhiễm gì rồi cho nó chạy, nó đều đưa đồ ăn chích chỗ hay lo chích ai đâu, không rồi mấy thằng cha đó không chích.
Ông Lộc cho rằng vì chính quyền lúng túng trong phòng chống dịch nên quá tải là điều tất yếu, bởi cùng lúc quá nhiều người nhiễm và trở nặng, dân chúng ngày càng kiệt quệ và đến lúc nào đó họ sẽ mạnh miệng chỉ trích chính phủ bất chấp đe dọa tù đầy. Kể từ khi có lệnh giãn cách, người dân đi rút tiền tại các ATM sẽ bị nhà chức trách xử phạt với lý do ra đường trong trường hợp không cần thiết. Hôm 18 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu nên cho phép người dân đến ngân hàng. Ông Linh ý kiến.
Quy định nhà nước hiện tại bây giờ cũng có nhiều cái gọi là bất cập. Thì nếu mà người dân người ta có nhu cầu vậy nên lực lượng chức năng á, nên có một cái biện pháp nào đó gọi là thả lỏng ra cho người ta một chút xíu. Và hiện tại bây giờ thậm chí cả shipper đi chăng nữa đi ra đường á là giờ vẫn bị làm khó, là chỉ được giao trong quận, hễ là giao ngoài quận là một là cứ quay đầu, hai là vô ghi biên bản phạt. Lực lượng chức năng thì nói là thậm chí mình đi ra rút tiền á, có nhiều người nói là hình mình chỉ là mang cái hình ảnh đi rút tiền để đối phó thôi, chứ thực chất là đi ra đường không lý do, người ta đâu có biết là mình đi rút tiền hay là mình đi đâu đâu, bởi vì người ta cứ chặn lại là làm khó mình.
Từ hồi thành phố này liên tục gia hạn thời gian giãn cách thì các tiệm vàng cũng đóng cửa luôn. Ông Bùi Sáng kể.
Giờ bây giờ là quá vàng, mà giờ ra tiệm vàng bán không có được. Nhà nước mà không cho rút thì bà con rất là khó khăn trong việc xây sửa trong gia đình, rất là khó khăn trong mọi vấn đề. Bây giờ nhà nước cho giải thì anh em nghĩa là bà con rất là mừng, để có đồng tiền để xây sửa và chữa bệnh và có thể mua được mọi việc trong gia đình đỡ trong những ngày dịch bệnh như thế này.
Đến ngân hàng hiện chỉ thuận tiện với người dân nào sống ở khu vực mà ngân hàng mình đang gửi tiền đó có trụ sở. Còn sống nơi bị phong tỏa có chốt chặn thì dẫu nhà băng ấy có gần bên, họ cũng vẫn khó thể đến vì nhà chức trách gọi đó là trường hợp không cần thiết. Ông Linh ý kiến.
Xét theo cái tình người xíu là nếu mà người ta có công chuyện như là đi đưa đồ ăn hoặc là đi rút tiền để chi tiêu cho cuộc sống, mua cái này mua cái nọ. Tại hiện tại bây giờ cách ly 20 mấy ngày nữa là người dân người ta đâu có tiền trong nhà đâu, người ta đâu có thủ sẵn nhiều tiền trong nhà, người ta phải để trong thẻ.
Vậy là những ai có thói quen để tiền trong thẻ giờ đây đang rất khốn khó khi muốn được đi rút tiền, ông Sáng nói.
Một thời gian giãn cách là bà con dùng tiền nó cũng hết rồi thì nó khô cạn đi kiệt đồng tiền. Bây giờ nước nó đổ lại chương trình giải thì bà con rất là mừng. Đều có nhận đồng tiền đó về giải quyết trong công chuyện của gia đình hàng ngày như bệnh đau đớn của bác đơn vị.
Đề xuất cho phép người dân đến ngân hàng hiện chưa rõ có được chấp nhận hay không, ông Linh bày tỏ nguyện vọng.
Em cũng mong nhà nước mình dạng dãn ra cho người dân chút xíu. Thí dụ như là đi rút tiền thì mình nên xí xóa mình cho qua nếu mà người ta có cái lý do chính đáng hơn là thực phẩm. Thí dụ như nếu mà không có tiền thì làm sao mua thực phẩm, mà nếu mà không qua được chốt thì người ta đâu có tiền đâu. Mà thậm chí giờ shipper tụi em cũng đâu có vận chuyển được mấy cái vụ mà đi rút tiền giùm đâu. Mà người dân phải tự đi. Nó hơi khó khăn là điều đó.
Tình hình khó khăn này chưa dừng lại khi tin tức cho biết thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu từ chính phủ là phải siết chặt hơn nữa lệnh người dân không được ra đường. Các nhu cầu về thực phẩm hàng hóa sẽ được các lực lượng quân sự trách nhiệm cung ứng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Một trung tâm thời trang ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Từ vài tuần trở lại đây, người ta đã thấy các cửa tiệm trong trung tâm này đồng loạt treo biển khuyến nghị khách hàng mang khẩu trang trở lại khi vào mua sắm phía bên trong như cách đây gần một năm khi dịch bệnh mới bùng phát ở khu vực này. Một số mẫu khẩu trang được thiết kế đặc biệt với màu sắc bắt mắt cũng đã được giới thiệu cùng các bộ sưu tập thời trang thu đông mới. Thậm chí một số cửa hàng thời trang cao cấp đã tạm đóng cửa đối với khách hàng thông thường và chỉ mở bán tại chỗ cho những khách hàng đã có hẹn trước qua website mà thôi.
Việc những cửa tiệm phía bên trong những shopping mall như thế này yêu cầu khách hàng phải đeo khẩu trang khi vào mua sắm thực tế chỉ là một lời nhắc nhở thêm với công chúng rằng cơn đại dịch COVID-19 thực sự vẫn chưa qua đi. Trong suốt hơn một năm qua thì phần lớn các gia đình người Mỹ
ở khu vực thủ đô Washington DC
vẫn sử dụng khẩu trang khi đi mua sắm và tham gia vào các hoạt động phía bên trong các không gian kín. Và điều đó thực sự đã trở thành một thói quen của rất nhiều người.
Sau khi đại dịch COVID từng bước được khống chế với việc vaccine được triển khai đại trà, nhiều trung tâm thương mại và cửa tiệm theo khuyến cáo của cơ quan y tế địa phương đã để những khách hàng trích đầy đủ 2 mũi vaccine có thể tùy ý mang khẩu trang hay không khi vào bên trong mua sắm. Tuy vậy, trước khuyến nghị của CDC về việc mang khẩu trang trở lại do sự lây lan của biến chủng Delta, thì giờ đây tất cả mọi người, kể cả những người đã trích đầy đủ 2 mũi vaccine, cũng đã được đề nghị mang khẩu trang khi có mặt ở những không gian kín.
Để đảm bảo thành quả trong việc khống chế cơn đại dịch COVID-19 ở Mỹ, thì thời gian gần đây các cơ quan y tế đã cho phép những người có hệ miễn dịch yếu, bao gồm những người phải trải qua các ca ghép tạng hay những người có bệnh nền nặng, được phép tiêm mũi vaccine thứ 3, tức là mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19. Và dự kiến trong thời gian tới đây, thì việc tiêm mũi vaccine thứ 3, mũi tăng cường sẽ được triển khai rộng rãi cho mọi người ở Mỹ.
Tính đến thời điểm này, trên 52% dân số Mỹ đã được trích đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID với tổng số hơn 171 triệu người. Và các chương trình khuyến khích trích vaccine vẫn đang được đẩy mạnh tại hầu khắp các tiểu bang. Việc triển khai trích mũi vaccine thứ 3 đối với lực lượng y bác sĩ và nhân viên y tế đang được lên kế hoạch. Còn việc triển khai đại trà cho mọi người hiện đang được cân nhắc tính toán kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố để vừa đảm bảo khống chế COVID mà vẫn đảm bảo về các yếu tố sức khỏe cộng đồng.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has